Tri tâm chân điển âm thanh, chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm đành phải theo. Cái tri tâm là cái chân điển âm thanh, nó chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, nó sanh sanh qua qua cũng nhờ ba cái giới đó nó làm ra. Minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm đành phải theo. Mình minh tâm, mình biết được cái tâm chuyện của mình mới tự sửa chữa tự tiến. Còn mình loạn mê đi theo cái ngoại cảnh, nó xu hướng rồi nó làm cho mình cứ theo tạm tạm rồi mất thì giờ, không có cương quyết, thấy cái gì mình cũng la hay hết rồi. Từ bộ óc, con tim và tứ chi đều có thứ tự trong tam giới, thượng trung hạ, mỗi bộ phận đều đầy đủ phương tiện để
ai có cái mẫu ấy.
Để làm việc theo chiều hướng kích động và phản động của ngũ hành, từ bên trong cho đến bên ngoài. Nếu người sống giác minh an, đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta, đạo là thanh điển tiến hòa. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? Cái người mà sống giác, sống hiểu lấy mình, thì mình minh hai cái đường lối, đời và đạo. Đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta thôi, ta bày ra đủ chuyện thì ta khổ thêm. Mà đạo là thanh điển tiến hòa, cái luồng thanh điển nó tiến hòa, nó tất cả các giới nó không có không có sợ sệt một cái gì, mà nó biết ở trong cái nguyên căn của mọi giới thì nó sẽ hòa cảm với tất cả với mọi giới. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? Nếu ta không chịu xét, ta sửa lấy chúng ta thì ai xét cho chúng ta bây giờ? Kêu trời Phật xuống phù hộ chúng ta làm được cái gì ở đây? Nếu mà chúng ta không có ưng thuận chấp thuận sửa chữa lấy ta, ai sửa chữa cho ta đây? Nếu ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được? Cơ trời đã tự động cấu tạo cho mỗi người một cơ thể duyên dáng, bao gồm mọi giới thanh ô quyền diệu. Gánh tu xét thấy cao siêu, thấy ta động loạn gây nhiều khổ tâm. Lâm khi xét thấy, xét phán thì thầm, căn nguyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai. Mình gánh tu chừng nào, mình sửa chừng nào, mình mới thấy cái sự cao siêu. Tại sao mình tu lại mình mới thấy được sự cao siêu? Mình dẹp sự động loạn, nó đi vào trong thanh tịnh. Mà trong cái thanh tịnh đó là nó lại đi tới cái sáng suốt. Mà trong cái sáng suốt đó nó biểu hiện sự, những sự quyền diệu trong thâm tâm của chúng ta. Cũng như các bạn mỗi đêm công phu, rồi các bạn nhiều người nghĩa là ngồi có thể đi được, mà nhiều người năm rồi thấy xuất ra cũng thấy đi đây đi đó, là cái quyền diệu. Sau một cơn chúng ta dẹp tất cả những sự động loạn, nó đi tới thanh tịnh, rồi nó mới hòa cảm với luồng điển thanh tịnh bên trên, rồi nó mới xuất ra được. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự động loạn nó gây nhiều khổ tâm cho mình. Cho nên lần lần rồi các bạn tu, càng ngày bắt các bạn càng minh đối với người đời họ làm những cái chuyện khổ tâm cho chúng ta không. Đối diện với họ một chập thì trong cái lợi dụng tham lam, rồi mình xét cái mình thấy liền là nhờ mình để giải quyết mình. Trước kia mình cũng là tham lam như họ, nhưng mà mình vượt khỏi cái tầng số đó, mình đứng lên mình dòm, mình thấy người này nó tham lam. Nhưng mà mình phải tìm cái cách để ảnh hưởng nó, nay một chút, mai một chút, rồi nó đi tới. Chứ bây giờ mình có chữ mắng, có mổ xẻ, có đánh đập nữa, nó rốt cuộc bởi vì nó chưa sửa được cái chiều hướng đó. Rồi làm sao mà nó dứt khoát được. Cho nên chúng ta phải có cái kiên tâm. Cho nên các bạn tu về vô vi, về phần điển thì không ai cướp giật cái phần điển của các bạn được. Tiền bạc họ cướp giật được, nhà cửa họ cướp giật được, phần thanh điển Mô Ni Châu của bạn ai cướp giật được. Cái đó là cái vốn căn bản ở thiên đàng. Cho nên các bạn không có mất mà sợ. Cho nên gặp người ta mình cần đàm đạo nói chuyện, mà nói càng ngay mình càng minh, nói về đạo pháp thì nó sẽ dìu dắt và ảnh hưởng cho người khác. Lắm khi xét phán thì thầm, căn duyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai. Cho nên nhiều người mà tu chưa tới mức độ đó, rồi hay bảo vệ cái đạo của mình, rồi cho cái đạo pháp mình hay, cho ông thầy mình hay, cho người truyền pháp hay, rồi không có biết cái căn duyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai, lấy ca tụng cái hay của người truyền pháp, nhưng mà mình không thực hành để đoạt tới cái sự sáng suốt mà ảnh hưởng cho người khác. Thì cái lý do đó mình cũng còn bị sai lầm nữa. Có tự thanh lọc lấy ta thì ta mới cảm giác được sự quyền diệu thiên nhiên đã cấu tạo nên hình thù khá ái. Từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai, sách tài tương hỗ trong một thời gian hữu hạn, rồi phải tạm chia đây. Không có người nào sống vĩnh cửu ở thế gian được. Cho nên chúng ta bước về điển giới thì càng ngày nó càng minh. Điển thì nó thông suốt, nó đi lên cao. nó mới xét ở dưới thế gian được. Nó mới dồn thấy bản thể, dồn thấy cái bản tánh, dồn thấy cái sự tâm tối của nó, đã biến chế ra những sự rắc rối ở thế gian, rồi càng ngày càng chậm tiến, rồi nó đặt ra lý do này, lý do kia, lý do nọ để tự biện hộ lấy nó, làm mất thì giờ của nó và làm động loạn ở xung quanh nó. Cho nên chúng ta tu ở đây, mọi người phải tu tự hiểu biết lấy mình, sửa chữa lấy mình sai lầm chẳng có ai sai lầm. Cho nên các bạn cố gắng càng ngày càng tu, mà phải cho cái luồng điển đi lên trên bộ đầu. Cần phải làm pháp luân, rốt cuộc rồi thì các bạn soi hồn pháp luân đó, nó sẽ tự cái phần thanh điển lên trên bộ đầu. Càng ngày càng tiến thì các bạn càng ngày càng minh. Khi bạn minh rồi đối diện với người đời thì bạn thấy, mới nói hai ba câu bạn thấy tự nhiên tôi không sân, mà bây giờ sẽ tại sao tôi thấy tôi sân, đối phương sân, rồi phúc cái thanh điển của mình. Nên mình phải bình tâm co lưỡi niệm Phật một cặp, thì mình xét đối phương, mình hỏi cái tại sao giận ai chứ, thì nó khai hết chứ không có gì hết. Mà nhiều người không biết, mới tu đụng chạm với vợ con rồi cuốn cuồng vô một cục la lô ôm sùm, làm cho gia đình lộn xộn. Cái đó nó cũng có nữa, nhưng mà sau cái đó rồi là chúng ta công phu, chúng ta giải, tự giải đáp với chúng ta, rồi làm soi hồn pháp luân nó tự giải đáp, rồi lúc đó chúng ta hiểu chính ta đã sai lầm. Bởi vì chúng ta mỗi đêm mỗi soi hồn, mỗi làm pháp luân thì mỗi thanh lọc cũng khác, chúng ta chùi cho hộp xoàn của chúng ta thì càng ngày nó càng sáng, nó chiếu rọi đối phương một chập, mà cái lực lượng còn yếu, nó không đầy đủ sáng, là nó bị đối phương tấn công nó một cái thì nó lộn xộn đó. Trong cái sự lộn xộn đó rồi nó mới gây cho gia đình phiền phức. Mà khi chúng ta tu rồi, chúng ta minh cảm rồi, thì tự nhiên chúng ta thấy cái chuyện đó, nhiều người nửa đêm gây lộn vợ con rồi ngồi công phu rồi vậy, cái thì thấy tự cười lên mình và tự xét chính mình sai lầm thì chẳng có ai hết. Cho nên cái người tu đằng này sau này nó gánh chịu nhiều việc. Cho nên một người tu mà cho đoạt được rồi đó thì nó giúp đỡ ít nhất cũng 4-5 ngàn người. Và nó, cái luồng điển của nó không có bị dao động bởi ngoại cảnh nữa, thì lúc đó nó mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên các bạn cố gắng, không phải rằng nói rằng tôi tu như vậy 2-3 năm rồi tôi đoạt được, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng mãi mãi. Bởi vì cái thời đại nó phải thay đổi, hạ ngân thượng ngân, rồi lần lần nó chuyển lầm đi lên. Cho nên nhiều sự kích động và phản động của ngoại cảnh, mà nếu các bạn không cố gắng tu, sau này nó bị nhiều sự áp đảo, nó làm cho các bạn phiền não sái quấy, rồi mỗi người lập ra một cái bề thế khác nhau, rồi gây sự đau khổ cho nhau, cái đó nó càng đau khổ thêm. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta có cái gương lành của Đức Phật Thích Ca, chúng ta phải nắm đó mà đi, cương quyết đi tới để minh cảm cái tứ đại giai không. Tất cả cái gì ở thế gian chúng ta không có thể đem đi được, chúng ta không nên cố ý tranh giành. Chị này tôi có bị người ta gạt, cũng như là tôi đã hoàn trả cho họ, rồi tôi sẽ làm cái khác. Cho nên để cho tâm thần tôi nó minh mẫn, càng ngày càng sáng suốt, thì mặc sức là tôi có thiếu gì cơ hội làm ăn. Tại sao tôi phải đấu tranh sát phạt vô ích cái sự sai lầm của người đó, tại vì họ chưa hiểu lấy họ. Còn nếu mà tôi thực thi một sự sai lầm nữa, thì tôi chung vô cái sự sai lầm của họ, thì càng ngày nó càng eo hẹp. Đối với gia đình cũng vậy, vợ con cũng vậy, chúng tôi không nên làm những điều gì phật lòng người khác. Mình phải biết tự sửa lấy mình, tự phê bình lấy mình, dẹp những cái đường lối phê bình những người khác, phải sửa chữa lấy mình mới mong có tiến tới được cái sự bình an của nội tâm. Cảm ơn các bạn.